nhiếp cách tâm đó, chuyên chú được tập định đó, tập định đó. Mà khi định được như vậy gọi là từ bi tam muội. Mà như vậy khi đó cứu độ chúng sinh không cần dụng công, nhẹ nhàng lắm. Còn dụng công là sẽ sinh ra tham sân si. Dụng công là dụng niệm, mà dụng niệm là thế nào cũng bị tham sân si chi phối. Mình lắng nghĩ mình sẽ thấy như vậy ngay. Cho nên vì vậy mới nói là vô niệm. Vô niệm đó là không có dụng công, không có dụng tâm, không có dụng niệm. Dù là cứu khổ chúng sinh, làm mọi chuyện cứu chúng sinh, nhưng mà nhiếp cái tâm đó, không cho tán loạn. Tức là không cho sinh ra một cái theo cảnh mà sinh tâm. Tức là nếu người đó thuận mình thì vui thú, mà người đó không thuận mình thì oán ghét, không giúp nữa, sân si. Và phát nguyện không giúp. Phát nguyện từ nay trở đi mình sẽ không thèm làm mấy chuyện nữa. Cho nên mình sẽ thấy là tham sân si nó hiển bày. Và trong tất cả mỗi niệm của mình, một niệm như vậy, niệm niệm như vậy, cho nên cái nghiệp của mình nó mới thành là sân si, cho nên thương ghét. Đó. Tham lam cho nên thuận nghịch. Và thuận nghịch và thương ghét là bao nhiêu nguồn gốc rắc rối ở cuộc đời này. Bị thương cũng khổ, bị ghét cũng khổ. Bị nghịch thì cũng đau khổ, mà thuận thì cũng bất an. Mình thuận thì cũng có lắm kẻ ganh. Mình nghịch thì mình không được như ý, mà mình thuận thì mình sẽ bị đối chọi với nhiều kẻ ganh tị, kẻ ghét ghen. Và thuận quá nó cũng hư. Thuận quá nó cũng suy. Tức là cái gì cũng được như ý hết thì tự nhiên nó kiêu, tại vì cái tham nó thỏa mãn. Thì tự nhiên nó sẽ kiêu căng. Cho nên chính vì như thế đó mà mình phải hiểu là đó, thuận nghịch với lại thương ghét đó là do là sân si. Sân si là gốc của thương ghét. Ngay cái nghĩa mà sân là ghét rồi đó. Giận ghét rồi đó. Mà si là đắm mê thương yêu rồi. Một cái nghĩa mà hiển bày nhất, tuy rằng là sân si nó có nhiều cái nghĩa thâm sâu hơn ở bên trong nữa, nhưng mà nó từ nghĩa thô cho đến nghĩa tế. Thì ngay cái nghĩa thô ban đầu của nó là đã thấy như vậy thôi. Còn do tham mới thành thuận nghịch. Không tham thì đâu thuận nghịch. Cũng như thì dù giờ mình không tham danh thì mình không thấy thuận nghịch. Còn mình tham danh, mình đến không ai giới thiệu, cái mình bắt đầu thấy nghịch cảnh. Đó. Còn bây giờ mình không cần. Ví dụ mình tới mà mình lùi, mình né nó, thì mình không cần thì không ai giới thiệu, mình đâu thấy thuận nghịch. Nhưng mà nếu mà mình mà trường mình lên đây mà chờ hoài xong nói tên tôi kìa, thì mình sẽ thấy nghịch cảnh. Thì mình sẽ về mình nói không vui chút nào hết á. Nói ví dụ như thế. Thế cho nên chính cái tham nó mới tạo thuận nghịch. Và chính cái sân nó mới tạo thương ghét. Cái ghét nó chỉ bùng lên sau cái một cơn sân si thôi. Hận thù thôi. Cho nên rõ ràng như vậy. Mà khi có thương ghét là phải có sân si. Mà có thuận nghịch thì có tham. Cho nên mới phải giữ như vậy. Cho nên thương ghét nó lại nói là bản chất là ái. Cho nên ái là gốc của tham sân si. Do ái mới có tham. Tham được thương. Tham được thương độc quyền. Đó. Nói ví dụ vậy, thành ra do ái mới có tham, do ái mới có si mê, mới say sưa, mới si mê. Sau đó đến tịnh xá, nhìn hình tượng Phật tô điểm bằng màu vàng hoặc thuần vàng rồng làm thành thân tướng hoàn mãn của vô lượng hóa Phật thể nhập vào tam muội. Tuần tự ngồi ở trong viên quang, tức đối ngay trước tượng này hành giả làm lễ, đầu chấm sát đất, khởi tâm nghĩ rằng ta nghe mười phương vô lượng chư Phật đang ở đời hiện tại. Như là Phật Nhất Thiết Thành, Phật A-di-đà, Phật Bảo Tràng, Phật A-xúc, Phật Tỳ Lô Giá Na, Phật Bảo Nguyện, Phật Bảo Quang, vân vân. Đối với tất cả các đức Phật này, tùy theo tâm mưa thích vị nào hết lòng tôn trọng sinh tín tâm cao cả trong sạch, tưởng hình tượng Phật đó là thân chân thật của Đức Như Lai, cung kính tôn trọng như được gặp thân sống hiện tiền. Đó. Nên nhìn tôn tượng Phật mà còn cảm thấy như đó là một vị Phật chân thân ở trước mặt mình, cung kính như vậy để giao nhân duyên. Kính Phật cho đến độ mà những cái gì dính tới Phật mình đều cung kính, cũng giống như là một người con có hiếu với cha mẹ thì cái gì dính tới cha mẹ mình cũng đều cung kính, ngay đến một cái hình của cha mẹ cũng không dám vứt dưới đất. Nó ví dụ như vậy. Chứ đâu có phải là nói là con hiếu tại tâm, rồi dục hình cha mẹ ở trong cái đống rác, trong cái thùng rác, trong nhà cầu, xong rồi nói rằng là hiếu tại tâm, thì đến trường xin tiền thì cha mẹ bảo cha mẹ cho tiền con tại tâm. Thì phải hiểu là như vậy, tại tâm thì nó phải ra hình tướng, còn không cứ chơi cái trò tại tâm đó. Còn người nào mà nói tôi là ăn chay tại tâm thì thôi, ăn mặn tại tâm dùm đi, còn ăn chay ở bên ngoài đi. Đó. Nhưng mà sao không chịu? Mà cứ nói là miễn là tôi chay trong lòng tôi được rồi. Nói ăn mặn nó ngay còn hơn là ăn chay nó láo, thì sao không chịu là ăn chay nó ngay còn hơn là ăn mặn nó láo? Đó. Thì dù như vậy, anh có tin được cái chuyện tại tâm, mà tôi mà tại tâm mà nhiều người bất mãn tôi lắm. Đó. Sao tại tâm được? Tâm như thế nào nó hiển hiện mình ra như vậy? Cho nên trong sách tướng mới nói là tướng do tâm sinh. Tâm như thế nào nó hiển bày ra như vậy. Đó, còn tưởng tượng như vậy và suy nghĩ và thấy các tướng thân Phật phải làm cho nó uy nghi trang đẹp. Có nhiều người dễ dôi nói xàm và cho rằng là tượng Phật mà cần gì phải làm bằng những cái thứ quý tốt như vậy, đâu cần phải quét bằng vàng, đâu cần phải làm bằng những thứ ngọc hay là cái gì đó, nói ví dụ như vậy. Đó. Mà chính cái bản thân của mình á, mình còn khó được cái gì là trau chuốt lên nó cực kỳ. Phải nói thẳng là tại vì mình chưa dám là quét vàng từ đầu đến chân á. Bây giờ thành mốt là cũng thi nhau mà quét, chứ ở đó mà mình nói rằng là mà đến cái thân mình á, thân mà ở bên trong là vẫn uế, ruột như là cái bánh xe hơi, nó cong qua cong lại ở bên trong rồi bao tử cái gì cũng hôi hám bỏ ra cho không ai dám lấy. Mà mình còn quét tô, còn trang điểm, còn làm đủ thứ như vậy, còn đi cầu tìm như vậy. Và đến Phật thì mình lại nói cái giọng rằng là không cần gì hết. Mà chính bản thân mình thì cần. Đó. Cho nên khi mình cung kính một cái gì đó, khi mình kính trọng một cái gì đó thì tự nhiên mình trang nghiêm trước đó. Trong Phật không nói trang điểm, nói trang nghiêm. Đó. Mình trang nghiêm cho cái đó. Cũng giống như là khách quý tới thì mình phải trang nghiêm cho khách bằng cái cảnh xung quanh, bằng cái tất cả những thứ mình đãi đằng, từ như ly nước, từ như là cái khăn, cái gì nó ví dụ vậy, để tỏ lòng kính trọng. Ngoài cuộc đời có như thế. Cho nên các tôn giáo khác họ tin như vậy hơn. Cho nên tôn giáo khác mình thấy thánh đường nó đồ sộ, của Hồi giáo, của Ấn Độ giáo, của Thiên Chúa Tin Lành gì, nó đồ sộ, nó như cung điện. Còn chùa chiền của bên Phật giáo này mà hơi to một chút là giàu rồi. Mà giàu rồi thì không có cần nữa. Cho nên có thấy cái chùa nào mà sánh nổi với lại những cái thánh đường khác đâu, của các tôn giáo khác. Cho nên Phật giáo cái nào cũng bị cho là nghèo. Nghèo cái tâm nó, nghèo cái tín tâm, nghèo cái tâm cúng dường. Trong những tôn giáo khác thì đối với họ cái chuyện thờ kính là phải trang nghiêm. Không thờ thì thôi, mà thờ kính thì phải trang nghiêm. Rồi thì quán kỹ từ trên xuống dưới, nhất tâm không sao lãng. Rồi đi đến chỗ thanh vắng ngồi ngay ngắn, tưởng nhớ đến vị Phật đó như Ngài hiện thân trước mắt, cách chừng khoảng cánh tay. Tâm luôn luôn nhớ đến không để lãng quên, nếu như có hơi quên liền trở lại chỗ cũ nhìn hình Phật lại. Lúc quán như thế sinh tâm hết sức tôn trọng cung kính, khắc nào chân thân Phật hiện ra trước mắt, rõ ràng, tách bạch, không còn nghĩ đó là hình tượng. Thì cái này cũng giống như là trong 16 phép quán đó. Ở trong thập lục quán kinh á, bày cho mình quán hình tượng Phật. Thì khi mình quán hình tượng Phật như vậy, đó cũng có nghĩa rằng là để cái niệm của mình thanh tịnh. Bởi vì mình nghĩ quán tới Phật đó, thì trong lòng nó sinh ra hai thứ: do kính trọng mà sinh ra có cái tâm sợ sệt, do kính trọng mà sinh ra cái tâm tuân lời. Rồi sở dĩ nói tuân lời làm sao? Do kính trọng Đức Phật cho nên tuân lời và làm theo. Do kính trọng Đức Phật sinh tâm sợ sệt là làm sao? Là không dám làm những cái quấy, cái ác, sợ, là do nên kính trọng Đức Phật. Còn cả em kính trọng Đức Phật thì làm tuế hết á, cho nên thậm chí mới mời Phật tự ra vườn hoa mà ngắm. Nói ví dụ như vậy. Còn khi kính trọng Phật thì mới sinh tâm sợ, không dám làm trái. Cũng như một đứa con nó không sợ cha mẹ nó, nó không kính cha mẹ nó thì nó không sợ, mà nó không sợ thì nó không vâng lời, một chuyện, tức là không vâng lời. Và chuyện thứ hai là nó sẵn sàng làm những chuyện trái ý cha mẹ. Nhưng mà nếu nó kính á, thì nó sẽ sinh ra hai điều là nó làm theo lời dạy và nó không dám làm trái lời. Như vậy thì mình có kính Phật đúng nghĩa nó thì mình mới được cái lợi lạc như vậy. Cái lợi lạc là mình mới có cái năng lực để làm theo lời Phật dạy và có cái năng lực để tránh ác và để tu thiện. Cho nên phải kính Phật và phải tập cái tâm cung kính như vậy để mà cái sự làm thiện với làm giảm ác nó mới có thể tăng trưởng được, thì mới có thể sống theo giới được.
Vì như vậy mà phải tưởng, mà đây mình không có tưởng Phật thì lấy cái gì ra để làm cho mình sợ mà mình tránh chuyện ác? Mà mình không có tưởng Phật thì lấy cái gì ra để cho mình cung kính tuân lời mà làm chuyện thiện? Cho nên những kẻ không cung kính bác Phật như vậy, rồi chỉ có dụng công tu một chút, ngồi một chút sơ sơ là bắt đầu làm mặt tổ, là bắt đầu sai người này bảo người kia và nói như mình là tổ, là tổ thì đâu có cúng dường ai, tổ thì đâu có làm cho ai, mà mọi người phải bê lên đây cho tổ ly nước con. Nó đã thấy như vậy rồi. Còn nếu mà mình cung kính Đức Phật thì mình có thấy là có Bồ Tát cũng phụng sự chúng sinh. Cho nên Phật xuất hiện trên đời không gì khác hơn là để phụng sự, chứ không phải để được phụng sự. Mình nhớ như vậy. Cho nên vì như vậy càng phụng sự nó thì mới càng được, cho nên mới phát tâm phụng sự vô lượng vô biên như vậy để mau thành Phật đạo. Đó là kẻ phát đại tâm. Kẻ phát đại tâm như vậy gọi là Bồ Tát. Phát đại đạo tâm chúng sinh mà phát đại đạo tâm, nó là Bồ Đề Tát Đoàn. Vì như vậy phải quán Phật, mà quán như vậy cho nên niệm Phật là một phép quán. Tại vì niệm Phật thường là tưởng tới hình Đức Phật. Cho nên đó là một phép quán, niệm Phật để mà định, niệm mới sinh định. Không niệm không có định. Từ một niệm rồi sinh ra hai niệm, ba niệm, mà nếu 2 3 4 5 6 7 niệm nó liên tục như vậy thì nó thành định. Nó liên tục không khác thì nó mới thành định. Cho nên không niệm thì không định. Mà khi niệm Phật thì mới thành định của Phật. Mà định của Phật thì mới gọi rằng là chính định, mới gọi là một cái trí tuệ đã, chân chính. Cho nên như vậy đó là một cái nhân duyên để tu định, mà cái nhân duyên nó chắc chắn là chính định, không hề lạc bao giờ hết. Niệm Phật nó, tại có niệm mới thành định, không niệm lấy gì thành định. Như vậy niệm Phật cho đến độ rằng là mở mắt nhắm mắt, đi đứng nằm ngồi đâu đâu cũng là Phật, thì như vậy là đạt được cảnh giới này, là chính định. Chính định đó thì có năng lực hệt như chư Phật. Là mình và Phật gần gũi, có cái nhân duyên lớn với Đức Phật. Cho nên tổng quát mà nói lại, niệm Phật là chính niệm. Dư tàn nhất thiết niệm tận danh vi ma. Còn ngoài ra tất cả các niệm khác đều là niệm của ma. Chỉ duy có niệm Phật đó mới là chính niệm. Rồi thấy được Phật rồi liền lấy chàng hoa thơm, hương xoa, hương bột, hương đốt, cung kính đi nhiễu Đức Phật, rồi dâng các thứ trên lên cúng dường. Người này nên nhất tâm tưởng niệm như vậy, thường coi các Đức Phật hiện thân trước mặt. Nhưng Đức Thế Tôn là bậc thấy tất cả, nghe tất cả, biết tất cả. Chắc chắn các ngài biết rõ tâm ta nghĩ kỹ thế rồi, tưởng thấy Phật đã hoàn thành. Cái tưởng nó thấy Phật đã hoàn thành rồi, trở lại chỗ thanh vắng, nhiếp niệm tưởng Phật trước mắt, đừng để cho quên mất, đừng để cho quên mất, tức là để cho nó thành định. Nhất tâm cần tu như vậy trải qua 3 tuần thất 21 ngày. Nếu kẻ đầy đủ phước đức, tức thấy Như Lai hiện thân trước mắt, còn kẻ do báo chướng đời trước tạo nghiệp ác không được thấy. Nhưng nếu siêng năng không lui sụt, đừng có tưởng cái gì khác, trở lại suy tưởng như vậy thì cũng mau được thấy Phật. Tại sao? Vì nếu có người cầu trí giác vô thượng, chuyên tâm tu tập nên một công hạnh thì sẽ chắc chắn thành tựu. Như vậy đó thì mình thấy, nếu mà người nào mà suy nghĩ như vậy, đừng để quên mất, ngài Phổ Hiền dặn như vậy, đừng để quên mất, có nghĩa là niệm niệm bất phong. Niệm niệm bất phong có nghĩa là không bị xen tạp. Mà không có xen tạp thì đương nhiên là định, là sức định. Nhưng mà nếu như vậy, người nào mà niệm niệm bất phong như vậy trong vòng 3 thất tu tập như vậy thì người đó ắt thấy được Phật. Còn nếu người mà nghiệp báo nặng nề cho nên không thấy được thì bây giờ đừng có tưởng một cái niệm gì khác. Cho nên đó đúng là đừng có tưởng một cái niệm gì khác, đừng có ta nữa, mà phải Phật rồi mới niệm Phật. Còn mọi cái niệm của mình suốt ngày niệm ta không à. Cho nên chính vì vậy mà ngài Hư Vân mới nói dĩ độc trị độc, cho nên ngài mới tạm thời phải dùng đến cái niệm ta ngã. Nhưng mà đó là ngài cũng không phải là phổ cập cho tất cả, mà chỉ là những hàng đệ tử mà trực thuộc dưới ngài, thuộc quyền ngài kiểm soát tư tưởng, ngài mới dạy cái môn như vậy. Tức là ngài kiểm soát được tư tưởng những tay đủ chúng đó. Cho nên vì vậy ngài Hư Vân Hòa Thượng, hay cho đến thậm chí các vị tổ chẳng hạn, đệ tử ngài sau này, ngài tuyên hóa mở đạo tràng thịnh hành ở bên Hoa Kỳ lắm, bây giờ tịch rồi, cũng là tu thiền, tham thiền một ngày ăn một bữa, mà cũng tu tịnh, tức là niệm Phật, ăn rồi phải đi kinh hành niệm Phật. Đó. Một ngày ăn một bữa thôi, rồi đi kinh hành và niệm Phật, tu khắc, tu nghĩa là khắc khổ ghê lắm. mà niệm Phật vô cùng, và lúc nào cũng ngồi nói. Cho nên cái công án mà ngài Hư Vân dạy cho người ta, người những người tu thiền dưới trướng, tu sĩ đệ tử của ngài quán, là ai là người niệm Phật? Niệm Phật đấy, không lìa. Tới chư tổ cũng phải kính ngưỡng Đức Phật chứ, tổ mà không có trọng Đức Phật biết tổ gì. Cho nên phải có kính ngưỡng Đức Phật. Vì vậy mình thấy Hư Vân Hòa Thượng là vị cao tăng đương thời dạy cái công án là thùy thị niệm Phật nhân, ai là người niệm Phật. Có nghĩa là khi mình ngồi tham thiền mình niệm Phật, và khi niệm Phật như vậy thì phải quán cái gì là cái niệm Phật. Quán làm sao mà không còn có năng niệm và sở niệm nữa, nghĩa là chỉ còn có một thôi, năng sở đều là một thôi. Và ngài dạy như thế mà ngài còn bảo rằng là tạm thời ngài phải liều mà là dùng phương pháp dĩ độc trị độc, là bởi vì căn cơ người ta bây giờ nó yếu rồi. Thế thì đừng có nghĩ một cái dư niệm nào hết mà chỉ nghĩ niệm Phật thôi, mà nghĩ niệm Phật đó rồi tiếp tục tu như vậy thì trước sau gì cũng được. Vì người nào mà cầu pháp nào mà dốc tông dốc lòng như ý một pháp đó thì người đó chắc chắn sẽ thành tựu. Nếu người nào đối với pháp mình đang tu tập luôn luôn sợ hãi thôi lui, họ đã không giải thoát được chính họ, có đâu độ thoát được chúng sinh đang nằm trong cảnh khổ. Nếu ai gặp được phương pháp thẳng tắt mau thành tựu Bồ đề chân chính, lại không siêng năng tu tập, nên biết rằng thật là luống uổng cho cõi đất này đã ra công mang nặng kẻ đó từ bao giờ. Đã gặp những cái pháp môn mà thẳng tắp trực chỉ nhân tâm, pháp môn này chẳng còn mật thiền tịnh gì hết. Cái pháp môn này đi vào cái đại đỉnh của Đức Phật, nó là tu hành bao nhiêu cái công đức mạnh ấy, mà không còn có một những cái gì gọi rằng là lý thuyết suông thôi, mà chỉ là phải luôn luôn phải quán như vậy, quán rộng như vậy. Thì nếu mà gặp được những cái pháp môn mà thẳng tắp và mau thành tựu Bồ đề chân chính mà lại không siêng năng tu tập, thì thật là ngài Phổ Hiền nói thì thật là uổng công cho cái mặt đất này nó đã ra công mang nặng cho cái kẻ đó từ bao giờ. Thí dụ như có người uống ngụm nước nơi một biển cả, tức là đã uống nước của tất cả biển ở cõi Diêm Phù Đề này. Bồ Tát cũng như thế, nếu đủ năng lực tu tập biển trí giác Bồ Đề này, tức là đã tu tập tất cả tam muội, các nhẫn, các địa, các đà la ni. Thế nên cần phải siêng năng tu tập liên tục, đừng để cho buông lung biếng nhác, thu thúc tâm chủ lại một chỗ, phải làm sao cho hiện tiền được thấy Phật. Tu tập như vậy lúc vừa mới thấy Phật nên nghĩ đó là Phật chân thân hay hình tượng. Thế thì một người mà uống nước một biển, tức là uống nước của tất cả các biển vì đồng một vị, hay là uống một ngụm là coi như là cũng như là uống trọn nước biển, tại vì một vị như nhau, có uống hết hay là uống một thì nó cũng là biển. Biển không có nghĩa là tất cả, biển có nghĩa là tất cả, mà có nghĩa là từng giọt nước cũng vẫn là biển. Nên ý nó cũng giống như là cái ý pháp thân của chư Phật, nó là một mà nó là vô lượng, nó là vô lượng mà nó là một. Thế nên Bồ Tát mà khi tu tập cầu nguyện, cầu những được những cái trí giác này, mà khi mà đắc được cái pháp này thì đắc được vô lượng pháp. Và khi thấy được Phật đó thì phải nghĩ là chân thân Phật hay hình tượng. Nếu như biết rằng Phật mình thấy đó là chân thân Phật, liền đối chức Phật quỳ xuống chắp tay để tỏ lòng cung kính, nghĩ đến tất cả chư Phật ở vô biên thế giới có vô lượng oai đức, đại từ đại bi, các ngài hiện ra trước mặt ta, vậy ta phải nên thưa hỏi ngài, cúi xin Thế Tôn hãy dạy cho con pháp tam muội Như Lai bất khả tư nghị cảnh giới. Nếu được nghe Như Lai dạy về các pháp, bất cứ pháp gì cũng nên tin chắc chắn, chớ sinh lòng nghi hoặc, thì ngay tại đó sẽ đắc tam muội. Nếu do nghiệp chướng đời trước nên không được nghe pháp, phải nên suy nghĩ tất cả các pháp như trò ảo hóa, như trăng đáy nước, như bóng trong gương, như giấc chiêm bao, nên quan sát rõ ràng pháp tính không tịch. Thế thì khi mà mình biết rằng là mình gặp được chân thân Phật, thì cái công việc đầu tiên hết là phải lễ Phật, tỏ bày sự báo ân biết ơn, như Đức Phật nói kẻ biết ơn và kẻ báo ân kẻ đó trước sau gì cũng thành Phật. Và hỏi Đức Phật xin ngài bày cho con cái pháp tam muội gọi là Như Lai bất khả tư nghì cảnh giới. Kẻ như vậy là kẻ đúng nghĩa là đệ tử của Phật. Đệ tử của Phật cho nên đến với Đức Phật chỉ cầu một điều, không cầu điều khác, như Lục Tổ Huệ Năng đáp vinh lệnh Ngũ Tổ Hoằng Nhật. Đệ tử đây chỉ duy cầu thành Phật đạo, không cầu chuyện khác. Thì đây cũng vậy, cầu cảnh giới của chư Phật, cầu tức là cầu pháp thân tỷ lô gia na biến nhất thiết nghĩa xứ, như là kinh này miêu tả. Mà như vậy là chỉ cầu với Đức Phật là khai thị cái Phật chi kiến đó cho mình, là đúng với cái bản hoài của Đức Phật đến với chúng sinh. Cái duy nhất Đức Phật muốn cho chúng sinh, cái quà tặng duy nhất muốn cho, đó chính là Phật chi kiến. Có Phật chi kiến thì nhập được cái cảnh giới này. Còn nếu những cái kẻ mà không có cái nhân duyên với Đức Phật, không được nghe, không được biết, nhưng trước đó thì nói rằng là khi mà nghe Đức Phật dạy cho mình bất cứ một cái pháp nào, đều chớ có sinh lòng nghi hoặc, thì ngay tại đó sẽ đắc tâm muội. Cho nên như tôi vẫn thường nói, mình phải khởi tâm cung kính tất cả chư Phật, mình phải khởi tâm cung kính tất cả các pháp. Người Phật tử tại gia lẫn xuất gia còn bị một cái bệnh, dù gì không nhiều cũng ít, ngồi mà ngẫm lại lòng mình cũng vẫn còn phân biệt Phật này Phật kia, cũng vẫn còn phân biệt pháp này pháp nọ, cũng có coi thường nhiều pháp, và cũng coi trọng nhiều pháp và coi thường nhiều pháp, và cũng nghĩ thường về Phật này Phật nọ, và nghĩ trọng về Phật này Phật kia, không ít thì nhiều vẫn có. Phải hiểu rằng là khi mà hiểu được Phật pháp và biết như vậy, pháp nào cũng một vị, Phật nào cũng đồng thể. Và khi biết như vậy, sinh tâm bình đẳng rộng lớn, mà tất cả những cái mà khiến cho mình sinh tâm phân biệt Phật và pháp của Ngài là đều là trùng từ của phàm phu. Trùng từ đó của phàm phu nó hay còn làm cho mình tham, như hồi nãy tôi nói, tham cho nên phải nghĩ cái nghĩ phân biệt thành cái cao cái thấp, cho nên si mê, cho nên mới phân biệt và tỏ một cái ý rằng là cung kính cái này, coi thường cái nọ, đó là si. Cho nên nó vẫn bị rơi vào như vậy như thường. Và một người Phật tử chân chính, một cái người mà hiểu biết được cái công đức vô lượng của chư Phật và cái pháp cứu độ vô lượng chúng sinh, mình như là một thầy thuốc đó quý, từ cái thuốc sức khỏe cho đến cái thuốc mà cứu người hấp hối, chứ không phải là thầy thuốc chỉ có giữ một thứ thuốc, có phải vậy không các vị thầy thuốc ở trong này? Thì mình cũng vậy, nếu mình có bản hoài độ sinh thì mình quý từng cái pháp của Đức Phật, không dám coi thường pháp nào, không dám coi thường một vị Bồ Tát nào, đến thậm chí đến chúng sinh còn không dám coi thường, hà huống là chư Bồ Tát và chư Phật. Còn có nhiều người thì còn phân biệt nữa, tôi là chỉ thờ Quan Âm thôi, mấy vị Bồ Tát cái thôi khỏi thờ đó. Sao tôi không hạp với Ngài Phổ Hiền, sao tôi không hạp với Ngài Văn Thủ, tôi chỉ hạp với Quan Âm. Nhiều lắm, vân vân và vân vân. Nó là tại chẳng biết một mấy máy đạo nào hết, tại vì cái tâm là sợ sệt mà lại nghe Ngài Quan Âm hứa khả là cứu khổ, cho nên là cứ bám áo, cho nên ái mộ. Chứ còn thực ra nếu mà bây giờ mình có cái tâm mà cứu độ chúng sinh thì mình bảo trời ơi, muốn cứu độ chúng sinh thì phải cần cái Văn Thù Sư Lợi khai thị cho mình cái sức chính chi kiến, phải cần tới Ngài Phổ Hiền để mà giúp cho mình duy trì cái đó cho đến cứu cánh viên mãn. Còn bây giờ cái tâm mình phàm phu đặt ỷ lại, cho nên mình chỉ biết níu áo của một vị, còn nếu đủ hết thì mình thấy rằng là vị nào mình cũng kính ngưỡng đó. Cho nên pháp nào cũng phải tôn trọng. Bất cứ một người nào là Phật giáo đồ rồi, tại gia hay xuất gia, nếu còn cái niệm đó cần phải nên sám hối chừa bỏ. Còn cái niệm mà so sánh pháp và so sánh Phật, so sánh Bồ Tát thì cần phải chừa bỏ. Đúng như vậy, mình có quyền thờ một thôi, chứ phải giờ vác hết về thờ để chật nhà đâu. Mình thờ một thôi, nhưng mà đối với các vị Bồ Tát mình đều sinh tâm bình đẳng, đều sinh tâm kính ngưỡng, chứ không phải là quen Quan Âm rồi chỉ đi Phổ Đà Sơn thôi. Đến Phổ Đà Sơn thì ma róc, mà đến Cầu Hoa thì rút, coi cái tờ nào nhỏ nhỏ nó rút đó. Không phải như vậy, mà đối với chư vị Bồ Tát mình bình đẳng. Thế rồi cái người mà không biết, không có nhân duyên với Đức Phật, không nghe thấy được các pháp mà thì không nghe được pháp, thì người đó phải nên suy nghĩ như vậy: tất cả các pháp như trò ảo hóa, như trăng đánh nước, tức là đều là không thật. Nhưng cũng biết Như Lai thông đạt tất cả các pháp như ảo mộng, Như Lai biết tất cả các pháp như ảo mộng, tự tính của Như Lai, bản thể Như Lai không phải mộng, không phải ảo, dường như hư không, do năng lực trí và bi thể hiện trước mặt con. Cúi xin Ngài hãy thương xót, phóng ánh sáng xanh từ bi chói rọi thân tâm con, cho con tiêu trừ các khổ. Liền tức khắc Đức Phật phóng ánh sáng từ tướng lông trắng giữa chặng mày tên là Thanh Diễm. Ánh sáng kia vừa chiếu, các khổ liền sạch hết. Cũng giống như là một khi mà cái trí tuệ của Đức Phật mà va chạm vào trong ba nghiệp của mình thì tự nhiên mình diệt sạch được phiền não. Ngay khi đó chứng được pháp quang minh nhẫn, thông đạt tất cả vô lượng tam muội. Quang minh đây là trí tuệ đó mà. Đó, tức là mình an trụ ở nơi trí tuệ mà thấy được tất cả vô lượng tam muội, tức là đạt được vô lượng tam muội. Bởi vì như Ngài Phổ Hiền nói, muốn đạt được cái tam muội này, cái định này thì cần phải tu trí tuệ. Cho nên nói huệ do định sinh, nhưng mà thực sự ra định cũng do huệ sinh, giới cũng do huệ sinh. Như hồi nãy tôi nói, giới cũng là định cũng là huệ, định cũng là giới là huệ, huệ cũng là giới là định. Tại vì có trí tuệ mới biết đâu là giới, còn không thôi thì có thể rơi vào tà giới. Có trí tuệ mới biết giữ giới, còn không thôi giữ giới mà nó rơi thành khổng giới chứ không phải Phật giới, rồi thép thành khổng tử chứ không phải thành Phật tử. Giới của đạo Phật khác với khổng, nhưng mà thép rồi dạy giới dạy toàn là khổng không à. Giới của đạo Phật nó có cái công năng khác hẳn à. Rồi cho nên phải có cái trí tuệ đó thì mới thành giới được, và có cái trí tuệ đó thì mới nhập định được. Nhưng mà ngược lại, do nơi sức định đó mà mới phát sinh trí tuệ, cho nên cứ thành một thì nó thành ba, thì nó được cả ba. Cho nên người nào mà giữ giới, giữ được chính giới đúng rồi thì định huệ phát sinh. Người nào phát sinh trí tuệ thì giới và định nó phát sinh. Người nào đắc định thì giới huệ nó sinh. Và người nào mà sám hối suy nghĩ như vậy trong 7 đêm thì có thể chiêm bao nếu mà thành tựu thấy Như Lai thọ ký cho mình. Còn nếu như hành giả biết được Phật mình thấy đó là Phật hình tượng, nên nghĩ các Phật và chúng sinh cũng đều như tượng, chỉ do theo tưởng tượng nên thành. Tuy thấy thật vốn không thể tính, đã biết Đức Như Lai như ảo, như hóa, như mộng, như bóng nước, như thế rồi tự nhiên hiện tiền thấy Phật cũng như cảnh trong mộng không thật. Không phải sinh mà sinh, không phải diệt mà diệt. Thì mình biết rằng là rốt ráo cái chứng được cái đại định này, hay là khi thành được Phật đạo rồi thì thấy rằng là Phật cũng là huyễn. Tại vì Phật mà mình thấy, tức là mọi Phật của hóa thân, Phật đó là đối với mê mà thể hiện trong mê để mà giác ngộ mình. Nhưng mà mê này vốn không có thật thể, chỉ là huyễn không thật. Cho nên mê này cũng không thật. Vì mê này là không thật cho nên giác nọ cũng không thật. Cho nên Phật mà thành cái cũng không thật. Đó. Cũng giống như là bây giờ mình lấy cái ví dụ của ông Giang Chu, cũng nằm mộng thấy cũng là bướm. Rồi dậy giống bảo là không biết là mình là người, rồi nằm mơ thấy mình làm bướm, hay là hiện tại mình là con bướm nằm mơ thấy mình làm người. À, nhưng mà sự thực ra thì khi mà tỉnh mộng á thì tất cả những cái mộng kia nó đều chẳng có dính dáng gì tới mình hết, nó không có một chút xíu gì dính líu tới mình hết. Mọi cái sự kiện trong mộng, mọi nhân ngã hay cảnh giới trong mộng, cho nên gọi nó là mộng, nó không thật. Như vậy thì ví dụ như mình ở trong giấc mộng đó, mình có thấy mình làm vua chăng nữa thì vua đó cũng không thật, cũng là huyễn. Trong giấc mộng thấy mình là ăn mày chăng nữa, mình cũng ăn mày đó cũng là huyễn, là không thật. Cho nên khi giác ngộ thực sự thì toàn thể những cái trong mơ đều là huyễn. Cho nên khi giác ngộ rồi thì thấy chúng sinh hay Phật gì đều là một. Cho nên chúng sinh huyễn hóa thì Phật huyễn hóa. Và chỉ còn có một cái thực thể, và thực thể đó không hề dính tới mọi cái mê và giác này. Thực thể đó gọi là bổn lai giác. Cho nên Đức Phật mới nói bổn lai là giác. Và vì Đức Phật mới nói là chúng sinh là Phật sẽ thành bởi vì chúng sinh bổn lai là Phật, là bởi ý nghĩa nói trên. Là bởi vì khi giác ngộ rồi mới biết là bổn lai mình là Phật, chứ không phải bây giờ mình mới thành Phật. Là thấy như vậy. Còn nếu thấy bây giờ thành Phật là còn mê, là vẫn còn trong cơn mê. Cho nên vì vậy bảo Phật không phải sinh mà sinh, không phải diệt mà diệt. Đó. Đây là cái nghĩa là bởi vì chư Phật an trụ ở trong Niết Bàn. Vì Đức Phật có đủ trí tuệ và từ bi. Do trí tuệ mà, do nơi cái từ bi đó mà Đức Phật không có trụ Niết Bàn. Tức là Đức Phật hóa hiện ở nơi đời để độ chúng sinh. Vì hóa hiện ở nơi đời cho nên chẳng phải sinh mà sinh. Do nơi trí tuệ mà Đức Phật luôn luôn không lìa cái cảnh giới của chư Phật và Niết Bàn. Cho nên Đức không lìa Niết Bàn, cho nên Đức Phật ở chỗ không diệt mà diệt. Mà Đức Phật do nơi cái từ bi cứu độ chúng sinh thị hiện nơi đời này, đến ở nơi đời này thực sự không phải là sinh, mà Đức Phật thị hiện sinh. Và Đức Phật trụ ở nơi Niết Bàn đó là cái nơi vô sinh diệt, nhưng mà thị hiện là diệt. Cho nên mới nói là chẳng phải sinh mà sinh, chẳng phải diệt mà diệt. Nó là để nêu lên hai cái đức bi và trí của Đức Phật, cho nên thường độ chúng sinh mà không liền Niết Bàn, nhưng mà không trụ ở Niết Bàn mà cũng không có rời chúng sinh. Bây giờ mình nói tóm tắt lại, không phải ngôn thuyết, tức là không thể nào có lời nói có thể diễn bày được. Lại nói các pháp không phải ngã thọ mạng chúng sinh, không phải sinh trong sáu đường, không phải tư tưởng, không phải động tác, không phải biết, không phải ý cứ, không phải tức là uẩn, không phải tại các uẩn lại bày ra các uẩn cho đến xứ giới cũng vậy, vân vân. Tất cả không phải là hữu nhưng cũng không phải là vô. Những cái này là suốt cái kinh này là miêu tả cho mình phải hữu cũng phải vô, mình hiểu cái ý nghĩa của nó. Nếu mà hữu là thực thể, là có thực, nhưng mà các pháp đều do nhân duyên mà sinh. Chẳng hạn như hồi nãy mà nói là giải nghĩa cái chân không á, mà theo ngài Trần Huyền Trang là gọi là từ ân, ngài từ ân của pháp tướng, thì ngài nói cái pháp tính của chư Phật đó gọi là viên thành thật, là bởi vì ngài nói các pháp á, nó có ba tính. Ba tính đó nó gọi là biến kế sở chấp tính, với là y tha khởi tính và viên thành thật tính. Thì pháp nào nó cũng phải, nó có đủ ba tính ở trong. Ba tính nó là gọi, cái đầu gọi là biến kế sở chấp. Biến kế tức là kế, tức là cái sự suy lường, sự phân biệt của mình. Đó. Biến mà thay đổi này, suy tính, suy lường các pháp như vậy. Suy lường các pháp xong rồi mới chấp, cho nên mới gọi là biến kế sở chấp. Rồi một cái thứ nhì gọi là y tha khởi, là bởi vì các pháp nó đều phải có một cái tính là dựa vào một cái khác mà sinh, nó không tự sinh, nó phải dựa vào nhiều yếu tố nhân duyên để nó sinh. Không có cái nào tự sinh hết, cái nào cũng là cấu tạo bởi nhiều cái thành, nhiều nhân duyên mới thành. Cho nên gọi là y tha, tức là dựa vào cái khác. Khởi tức là có, là sinh. Cho nên phải dựa vào những cái khác mà sinh, là pháp nào cũng có những cái tính chất như vậy. Và viên thành thật tức là thực thể, tức là cái chính nhất của cái pháp đó. Bây giờ mình có thể nói ví dụ ngay cái cành hoa trước mặt mình, nó do nhiều nhân duyên mà nó thành, do đất, do nước, do hạt giống, do chủng tử, do thời tiết, do nhân duyên mà nó thành. Nó là y tha. Đó. Biến kế là bởi vì nó có biên thành thật, tức là thực thể nó là toàn là những cái mà là do nơi nhiều cái yếu tố nhân duyên mà nó tạo thành. Nhưng mà mình không có biết cái yếu tố y tha đó, cho nên mình nhận đây là một cái ngã, là một cái thực thể. Đây là hoa, là một cái thực thể riêng biệt. Đó. Là hiện hữu một cách riêng biệt, là một cái ngã. Nhưng mà trong cái ngã này vô ngã, bởi vì trong cái hoa này là gồm đủ thứ nhiều nhân duyên cấu hợp. Tách những nhân duyên nó ra thì chẳng có một cái gì gọi là hoa ở trong cái số nhân duyên nó nói trên. Cho nên một cái thực thể nào đó, nó chỉ một cái tên nào đó, nó chỉ được gọi cho bằng một tổ hợp bởi những nhân duyên hợp thành. Cho nên nói các pháp do nhân duyên sinh. Cho nên các pháp đều là giả danh, không thật, mà chỉ có cái tên gọi vậy thôi. Thì cái thật thể của nó là vô tướng, là do nên nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên cấu hợp lại. Thì cái thật thể đó gọi là cái pháp tính, cái thật thể đó gọi là viên thành thật. Viên thành thật là viên mãn và thành thật, và thành và thật sự là đúng như vậy. Cho nên cái đó gọi là pháp tính hay gọi là thực tướng. Ở trong mỗi pháp như vậy, Đức Phật nhìn viên thành thật, Đức Phật thấy giả mà thấy được thật. Còn mình từ thật mà thấy thành giả, cho nên gọi là mê. Đức Phật từ giả mà suy ra thật, cho nên gọi là giác. Hay là không và giả của Tam Đế. Và khi thấy không giả đó nó nương nhau, nó thành tựu lẫn nhau, mà nó là ứng hóa của nhau, diệu dụng thôi. Từ thật thể nó phát sinh diệu dụng không sai khác, cho nên gọi là chung. Giống như là Pháp Hoa Tông nói vậy. Thế thì bây giờ lại nói rằng là hết thảy những cái đó là các pháp như vậy rồi, kể ra rồi. Bây giờ đến Đấng Như Lai đã ngoài tất cả thức tướng, thức tưởng, vì vậy không nên có quan niệm là thấy sắc tưởng. Phải biết sắc tưởng tùy theo ý sinh ra, cho đến tất cả Phật chân thật cùng khắp hư không cũng như vậy, dường như không đều bình đẳng nhau, không có sự khác biệt. Đây chỉ là cái kết luận lại của tất cả những cái gì miêu tả từ đầu, cho nên chư Phật hay chúng sinh này kia gì đó, cái thực tướng của nó, thực thể của nó không phải là, không phải là một cái gì, không phải là một cái đối tượng sắc chất, hay là không phải đối tượng bởi những cái tưởng hay cái thức, tức là tưởng ra, thành tựu ra, mà nó là gồm hết tất cả. Cho nên nói là tâm, tâm lượng đó là ngũ uẩn, nó đều nằm ở trong, cho nên trong nó có cả sắc uẩn nữa. Còn người ta lầm tưởng, người ta cứ nghĩ tâm biến ra, tức là có nghĩa rằng là, có nghĩa là sự tưởng tượng, trừu tượng, nhưng mà đâu biết rằng là năm uẩn trong đó cũng có sắc vậy. Đó. Bồ Tát nếu hiểu biết các Phật và tất cả pháp đều chỉ là tâm lượng, tức là chỉ biết chỉ là do nơi một cái tâm lượng, cái nhất tâm, cái tâm lượng viên giác, đó là cái tâm lượng mà giác ngộ đầy đủ, không có một cái giác theo thứ bậc, giác phân biệt gọi là viên giác. Cái chú ở chùa viên giác, viên giác là cái sự giác ngộ viên mãn. Cái giác ngộ đó không phải là cái giác sánh với mê, cái giác đó là tỳ lô giá na, là bổn lai là Phật. Cái giác đó bổn lai là Phật, mà giác đó ứng hóa ra mọi cái giác và mọi cái mê nữa, nhưng mà không bao giờ mọi cái mê, cái giác đó lìa được cái bổn lai giác nữa, cái giác chân chính đó. Cái giác đó gọi là viên giác. Thì nếu mà Bồ Tát mà thấy được, biết được các pháp và tất cả chư Phật chỉ là tâm lượng đó, cái tâm lượng đó, cái viên giác nhất tâm đó, sẽ đắc nhẫn tùy thuận hoặc nhập sơ địa, sau khi bỏ thân sẽ liền sinh về thế giới diệu hỷ. Thế giới diệu hỷ gọi là chắc thế giới phương Đông của chư Phật, của Phật phương Đông, hay thế giới Phật thanh tịnh là cực lạc, là thế giới phương Tây. Thế giới diệu hỷ là thế giới của ngài bất động Như Lai, A Xúc Bệ Phật, gọi là thế giới diệu hỷ. Và đích thân cúng dường các ngài. Và như vậy người nào mà chứng được cái tam muội này thì tùy nguyện vãng sinh, đâu cũng là Phật rồi, cho nên tùy nguyện vãng sinh là đúng. Cho nên muốn về Đông về, muốn về Tây về, và lúc đó không thấy về nữa, thấy Đông Tây gì cũng ở nơi mình. Mà lúc đó mới thực sự nói như vậy, bởi vì mình có khắp mọi nơi, chứ không phải là nghĩ mình đây và hết thảy chúng sinh, xong nghĩ Đông Tây nằm trong cái này này là chật lất. Đó. Nghĩ như vậy mà đòi thành tổ. Khi ấy Đức Tạng Bồ Tát lại hỏi ngài Phổ Hiền: nếu có chúng sinh nào nghe được pháp môn này, thọ trì đọc tụng giải nói biên chép phổ biến, được bao nhiêu phúc? Thọ trì á, hôm qua giảng đọc tụng giải nói biên chép phổ biến ra được bao nhiêu phước? Phổ Hiền Bồ Tát đáp: Phật tử, ông hãy lắng nghe. Nếu có người có đủ khả năng thu phục được tất cả chúng sinh trong ba cõi, làm cho họ thoát ly sinh tử, đắc quả A-la-hán, đối với mỗi một A-la-hán dùng y phục, ngọa cụ, món ăn, thức uống, thuốc men, vi diệu trên cõi trời cúng dường trọn cả trăm kiếp. Sau khi các La Hán nhập niết bàn, lại cung kính xây tháp miếu bằng bảy báu để cúng dường cho mỗi vị. Lại có người trong trăm kiếp chỉ giới thanh tịnh, tu nhẫn nhục, tinh tấn thiền định hai hạng trên, dù đắc phước đức vô lượng nhưng cũng không bằng người nghe được pháp môn này, tôn trọng, tin nhận, không hề hủy báng. Phước kẻ dưới đây hơn hai người trên rất nhiều, mau thành chính giác. Tức là giả sử như bây giờ mình có thể độ cho bao nhiêu người thành A-la-hán, rồi cúng dường cho những A-la-hán đó, rồi sau khi A-la-hán đó chết, mình xây tháp, miếu để mà xưng dương, người đó có công đức nhiều đi chăng nữa cũng bằng người này. Rồi cái người mà tu các món mà ba la mật thiền định này kia, trí tuệ hai hàng trên, dù có đắc phước đức vô lượng nhưng cũng bằng cái người tin nhận nghe pháp này không hủy báng, không sợ sệt, thì cái người này hơn. Là bởi vì người này là phải nói rằng là những cái người độ cho hàng tiểu thừa hay là thành những cái pháp tiểu thừa, công đức không thể sánh bằng cùng cái người tu Bồ Tát Đạo. Nhưng mà những người tu Bồ Tát Đạo mà nếu không thấy được cái pháp này, tại vì thấy được pháp này thì mau chứng mau thành, cho nên hồi nãy ngài Phổ Hiền mới dùng là pháp môn mau thành. Thì ở nơi cái pháp môn này có thể nói rằng là các món kia gọi là quyền đại thừa, món này gọi là thật đại thừa, cũng như nhất thừa pháp về nó. Cho nên Đức Phật mới nói là pháp Hoa là vua của các kinh, cái Đức Phật phân biệt mà nói như vậy. Nhưng mà ở nơi kinh nào người ta cũng có thể chứng thành Phật quả được, nếu người ta nhìn thấy. Nếu mà có một cái trí tuệ thì mỗi lời dạy của Đức Phật không lời nào không đưa mình đến quả vị thành Phật. Cho nên chính vì vậy trong kinh Vô Lượng Nghĩa mới nói cái mà rằng là Bồ Tát, dưới mắt Bồ Tát thập nhị nhân duyên cũng thành Phật, trong khi dưới mắt tiểu thừa thập nhị nhân duyên chỉ thành Bích Chi Phật. Khổ đế, chứng được khổ đế chỉ thành A-la-hán, nhưng mà dưới mắt của người Bồ Tát Đạo thì
chứng được Bồ Đề cũng thành Phật, chứng được thập nhị nhân duyên cũng thành Phật. Cho nên pháp nào cũng thành Phật pháp dưới con mắt của trí tuệ. Vậy mới là trí tuệ, vậy mới là chân chính trí tuệ, vậy mới là Phật huệ. Tại vì Phật huệ cho nên pháp nào cũng là pháp thành Phật, không còn phân biệt. Và như vậy người nào mà thành Phật mau lẹ là người đó có được cái Phật huệ đó. Cho nên đây gọi là trên phương diện của chúng sinh thì có phân biệt, trên cái phương diện của tối thượng đó, của chân lý thì bình đẳng. Cho nên mới nói là pháp nào cũng là Phật pháp, cũng là pháp thành Phật. Thậm chí đến thế gian pháp còn là Phật pháp nữa mà. Hà huống là pháp tiểu pháp đại gì. Cho nên nói tiểu nói đại, nói cao nói thấp chỉ là trong cái trạng thái phân biệt khi còn mê mờ phải phương tiện lớp lang. Nhưng giác ngộ rồi thì pháp pháp bình đẳng. Tại nếu còn lớp lang thì hóa ra chưa phải bình đẳng, chưa phải là nghĩa của phương đẳng. Cho nên chính vì vậy mới nói là người tu đại thừa, người tu tiểu thừa gì đó công đức cũng thua cái kẻ tu theo pháp môn này. Tại đây là thật. Nếu mà nói theo phân biệt thì là thật đại thừa, còn cái kia là quyền đại thừa. Lúc bây giờ vô lượng chư Phật được tất cả thế giới trong mười phương đều hiện thân ca ngợi phổ Bồ Tát phổ hiền. Hay thay, hay thay Phật tử, lời ngài vừa nói đúng như thật. Như vậy là tất cả chư Phật đều hiện thân ra mà ca ngợi, tức là khi pháp này nói rồi thì chư Phật đều hiện thân, tức là thấy rõ được chân thân của các Phật. Khi nghe pháp này rồi thấy rõ chân thân các Phật, và các chân thân đó đều khen ngợi, tức là cái công đức thành tựu. Lời ông nói đúng như thật. Khi đó Thích Ca Như Lai phóng vô lượng ánh sáng từ mặt ngài soi khắp ba cõi trên trời, rải xuống các thứ hoa thơm như mưa rơi, các nhạc điệu tuyệt diệu tự nhiên vang lên, cõi đất rung động trong sáng, vang ra bài kệ: hay nghe pháp này tâm thanh tịnh, đắc các địa định Đà La Ni, giới nhẫn tự tại thần thông lực, mau chứng vô thượng Phật giác trí, xoay chuyển pháp luân chưa từng có, cũng như quá khứ các thế tôn, trong một niệm thu về nhiều kiếp, giữa hạt bụi hiện vô lượng cõi, vô số chúng sinh chìm tam giới, khổ não luôn luôn dày vò thân, ta kiến trói buộc mất chính đạo, niệm niệm đều làm được giải thoát. Ca ngợi ngài phổ hiền bằng cái bài kệ nói trên. Vì ngài phổ hiền đã từng chứng pháp môn này lâu rồi, nên lúc dạy ra cho chúng sinh đã làm cho muôn ức ngàn trời người qua được biển khổ đều được bất thối chuyển đối với ngôi vị chính đẳng chính giác vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát Đức Tạng và hết thầy các Bồ Tát trong hội trời rồng Atula đều hết sức vui mừng, hoan hỷ tín thọ và phụng hành. Đó thì mình thấy kinh nào cũng nói cái câu chót là tín thọ và phụng hành. Thì mình cũng khóa giờ được 5 phút, mình cũng vừa xong. Chạy một chút xíu nhưng mà cũng đủ rồi, cũng đại khái cũng hiểu cái ý nghĩa. Thế thì mong rằng là mọi người nghe thì mình phải suy nghiệm và tư duy cái nghĩa lý đó để mà cố gắng lấy nó làm cái niệm cho mình, nguyện lực, cái nguyện lực của mình đó. Nguyện như vậy trong đời đời kiếp kiếp được gần gũi Đức Phật, được thấy, được an trú trong cảnh giới của Đức Phật, được độ chúng sinh tự tại mà không cần phải dụng công như vậy. Còn người nào hỏi vậy này đó, nói chuyện tiền kiếp gì của thầy và thầy Nhất Trơn thì chuyện gì lạ vậy? Tiền kiếp thầy với thầy Nhất Trơn là người đi tới đi lui, ăn uống ngủ nghỉ, xong rồi học hành rồi. Thôi có cái dịp nào nói chuyện nhiều, giờ mình hết giờ ra ban hành đường phải lo làm việc hả? Ngồi hương nguyện đem công đức này ngả hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn